Long huyết chiến thần, chương 396, con đường phía trước thương mang, góc truyện audio.com, các vị, xin hỏi mọi người có biết huyền âm chung là vật gì không? Long thần đứng ở bên cạnh người Mộ Dung Vũ, có chút tiếc thương nhìn Mộ Dung Vũ, sau đó ngẩng đầu cất cao giọng nói. Ba chữ huyền âm chung vừa ra thôi, sắc mặt tam đại ma lão đều thay đổi, cuối cùng vẫn là đại ma lão im lặng, mà phản ứng đầu tiên là hai đại ma lão tránh không khỏi khuôn mặt bối rối. Huyền âm chung, Triệu Thanh Vân nhìn nhị ma lão một cái, hắn biết nhị ma lão am hiểu chơi đùa với những loại độc trùng này. Mà những trưởng lão quen thuộc nhị ma lão, lúc này toàn bộ đều nhìn thoáng qua nhị ma lão, huyền âm chung mặc dù không thường gặp nhưng là tại trong thiên ma cung, vẫn có đại danh đỉnh đỉnh, lúc này, Long Thần sau khi nói xong, đã có mấy người gật đầu ý bảo, một trưởng lão trung niên trong đó gật đầu nói. Ta biết huyền âm chung này, đây là một loại độc trùng, do người ta chăn nuôi, có một số người có được chú ngữ tổ truyền, có tiến hành điều khiển huyền âm chung kia, huyền âm chung có thể được cắm vào trong cơ thể con người, dùng để khống chế người khác, giả dụ nếu bọn họ không có làm việc gì đó theo ý nguyện của mình, thì huyền âm chung liền phát tác, gặm nhấm trái tim cho đến khi hoàn toàn ăn hết mới thôi, trong thiên ma cung chúng ta, nhị ma lão chính là cao thủ độc trùng đại danh đỉnh đỉnh, thế nhưng Long Thần này, ngươi hỏi vấn đề làm cái gì vậy? Gã trưởng lão này hiển nhiên là nhất mạch của Triệu Thanh Vân, cho nên khi Long Thần hỏi lên vấn đề này, hắn loáng thoáng đoán được cái gì đó, chẳng những cặn kẽ nói ra sự kinh khủng của huyền âm chung, mà còn nói thẳng ra là nhị ma lão am hiểu chăn nuôi độc trùng. Long Thần trong lòng mừng rỡ, gã này thật sự quá thông minh, có giải thích của hắn, Long Thần có thể bớt ít đi không ít công phu. Cho nên, Long Thần nhìn chung quanh một lần, sau đó đem tầm mắt quăng đến tam đại ma lão cười lạnh nói. Lúc nãy ta động thủ tới bọn họ thật sự là bởi vì phẫn nộ trong lòng ta quá xúc động, các vị nếu như nghe ta nói xong nguyên nhân, chỉ sợ cũng không có khả năng trách. Khi nói đến đây, Mộ Dung Vũ nắm chặt cánh tay Long Thần ngẩn ra, hắn biết Mộ Dung Vũ đây là muốn để hắn đừng nói ra thế nhưng Mộ Dung Vũ cam nguyện hành hạ như thế, nhưng Long Thần không dễ khi dễ như vậy, hắn làm như không nhìn thấy tiếp tục nói. Tại trong không đế ma kiếm ta đánh bại Mộ Dung Vũ chiếm được đế ma kiếm, lại nhìn thấy Mộ Dung Vũ lăn lộn trên mặt đất chịu đựng nổi thống khổ huyền âm chung gặm nhấm trái tim, chỉ sợ lúc này các ngươi đã không nhìn thấy Mộ Dung Vũ nữa rồi. Bởi vì nàng chữa thương, chúng ta mới lưu lại ở bên trong không thời gian lâu như vậy. Các vị, nhị ma lão chăn nuôi độc trùng, mà Mộ Dung Vũ lại bị huyền âm chung ký sinh, trong chuyện này có cái tin vịt gì, mọi người vừa nghĩ sẽ biết thế nhưng dùng độc trùng như thế, lại đi đối phó với đệ tử đắc ý nhất của mình, các vị cho là, người lang tâm cẩu phế như thế có nên giết hay không? Long Thần nói xong làm cho mọi người ở nơi này nhấc lên sóng to gió lớn, tất cả mọi người đều không thể tin nhìn tam đại ma lão, không tin chuyện như vậy, dĩ nhiên là tam đại ma lão làm ra. Đúng vậy, không trách được bọn họ ra ngoài chậm trễ như vậy, chỉ có dùng cái này để giải thích. Nhưng mà tam đại ma lão tại thiên ma cung cần cù nhiều năm như vậy, làm sao sẽ làm ra chuyện bực này? Trong lúc nhất thời xôn xao nghị luận, các vị, lời Long Thần thật sự là hoang đường, hơn nữa. Góc truyện audio.com, căn bản là không có chuyện này, hắn nói chúng ta hạ huyền âm chung vào trong cơ thể tiểu vũ, động cơ của chúng ta là cái gì? Chẳng lẽ chúng ta là kẻ ngu ư, đệ tử mà mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng, bị mình hành hạ chết? Lúc này đại ma lão ổn định tâm tình, lạnh giọng hỏi. Hắn nói cũng có đạo lý tại sao Long Thần thắng lợi, mà Mộ Dung Vũ còn chưa chết, chuyện này căn bản là không ăn khớp tí nào. Mọi người cân đo đong đếm, phần đúng có khuynh hướng nghiêng về tam đại ma lão tại bọn hắn xem ra, dường như lời vừa rồi của Long Thần càng nghe càng thấy vô căn cứ. Long Thần đã sớm biết bọn họ sẽ phản pháo như vậy, hắn cười cười, nói. Các vị có lẽ còn không biết một chuyện khác a, đó chính là, Dương Đan Phong rốt cuộc là chết như thế nào. Long Thần lại đem chuyện này giật ra ngoài, sắc mặt tam đại ma lão trong nháy mắt liền thay đổi. Thế nhưng, Long Thần cũng sẽ không bởi vì sắc mặt biến hóa của bọn họ mà dừng lại, hắn tiếp tục nói. Trước đây, ta từ diễn hỏa địa mạch đi ra, liên tục đoạt được hai tầng đại pháp đạo tâm trùng ma, mà đệ tử tam đại ma lão cũng không thu hoạch được gì, cho nên, bọn họ rất kiêng kỵ với ta, ghen tị với ta, thậm chí là oán hận. Dương Đan Phong ra mặt, hắn đi tìm tình địch trước kia của nghĩa phụ ta, mời đến tên hòa điền trưởng lão kia ý đồ dùng mánh lưới giết tình, đến giết chết nghĩa phụ ta, trả thù ta, nhưng mà... Long Thần dừng lại một chút tiếp tục nói. Là Mộ Dung Vũ nói trước cho ta biết, để cho ta biết quỷ kế của hắn, ta mới có khả năng chạy tới hiện trường, đem Dương Đan Phong ẩn núp gần đó giết chết. Các vị có biết tại sao Dương Đan Phong thần bí mất tích không? Chính là chết ở trên tay ta đó, tam đại ma lão không dám lộ ra ngoài. Vậy là bởi vì bọn họ có tật giật mình. lời Long Thần, một lần nữa làm cho mọi người nhấc lên sóng gió to lớn, hình tượng của Tam Đại Ma Lão tại trong cảm nhận của bọn hắn, đều lập đi lập lại nhiều lần bôi xấu. Thế nhưng, nhìn sắc mặt Tam Đại Ma Lão lúc này càng lúc càng xấu xa, Long Thần lại không có bất kỳ lưu tình, tiếp tục nói. Cuối cùng ta nói thẳng, bất kể mọi người có tin hay không, ta cùng Mộ Dung Vũ hẳn là được xem như là bạn tốt. Cho nên, bọn họ liền gieo xuống huyền âm chung vào trong cơ thể Mộ Dung Vũ, nếu Mộ Dung Vũ không có giết chết ta, nàng cũng sẽ bị cắn mà chết, nhưng mà bọn họ không nghĩ tới chính là ta lại có thể đánh bại Mộ Dung Vũ thiên hà cảnh cửu trọng. Như vậy một khi Tam Đại Ma Lão lúc nãy hỏi về vấn đề động cơ toàn bộ đã được giải thích. Rất hiển nhiên, giết chết Long Thần chính là động cơ của Tam Đại Ma Lão. Long Thần nói ra nhiều chuyện như vậy, nếu như là lời bịa đặt mà nói căn bản là không có đầy đủ đến như vậy, nếu như ngay cả những chuyện này cũng có thể bịa đặt được mà nói chỉ có thể nói trí tưởng tượng của Long Thần thật sự quá mức cao siêu. Khi Long Thần nói xong, hiện trường là một mảnh lặng yên như tờ, tất cả mọi người có chút khó tin được nhìn thoáng qua Tam Đại Ma Lão, bao gồm những trưởng lão và hộ pháp kia nữa, tại trong mắt bọn hắn, Tam Đại Ma Lão vẫn luôn luôn là biểu xuất chính trực công chính, cả đời cần cù chỉ vì Thiên Ma Cung thôi, không nghĩ tới thế nhưng cũng vô tình và tiểu nhân như thế. Thậm chí, đối với đệ tử thân tín của mình, lấy thủ đoạn tàn nhẫn để đối xử. Ở trong lòng mọi người, danh vọng Tam Đại Ma Lão, giảm xuống thẳng tắp. Cách chương.